Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng chủ trì, kính thưa cùng toàn thể các vị Phật tử trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Trước hết con xin thành kính vấn an sức khỏe và kính chúc Hòa Thượng luôn được nhiều sức khỏe và sự viên thành. Và kính chúc tất cả các Phật tử chúng ta hôm nay nhân cái ngày tu một ngày an lạc, nhờ sự gia bị của chư Phật, chúng ta luôn luôn được khỏe mạnh, tinh tấn tu học, bồ đề tâm kiên cố và luôn sống an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, từ hôm Tết đến giờ thì chúng ta mới gặp nhau mới lần đầu tiên từ đầu năm đến giờ, phải không ạ? Đây là lần đầu tiên. Thì xin cáo lỗi các vị là năm nay tôi đi châu Âu thuyết giảng đó, cho nên đi trước Tết và về vào ngày 2 tây tháng 4 vừa qua. Tôi đi Pháp, Bỉ, Đức, Anh và Thụy Sĩ. Thì hôm nay là từ Tết đến giờ thì chúng ta chưa gặp nhau, chưa chúc gì cả. Thì thôi Thầy cũng xin chúc cho các vị, không phải là mùa xuân qua là nó hết, mà hễ trong lòng của mình lúc nào cũng hoan hỷ thì ngày nào cũng có mùa xuân. Thì hôm nay cứ coi hôm nay cũng là còn mùa xuân, xin chúc các vị luôn được hoan hỷ, an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với quý vị là trong thời gian này là thời gian mà tất cả chư tăng ni, nói chung là hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật, luôn tập trung ở tại một chú xứ để mà chuyên tu trong 3 tháng hạ. Thậm chí ví dụ như là các vị mà đi Phật sự hoặc là lãnh đạo giáo hội, thì ngoài cái việc chế ra phương tiện là phải đi làm việc, nhưng mà về thì cũng phải trở về chú xứ cũng như là cái chỗ trường hạ tập trung để mà tu trì bái sám trong 3 tháng theo luật của Phật chế định. Thì chúng ta cũng đã biết là cái mùa an cư kiết hạ không phải chỉ là dành riêng cho chư tăng ni, mà đó cũng là những cái mùa cao điểm mà để cho Phật tử tiếp nối và học theo cái sự tu và học của hàng xuất gia trong 3 tháng an cư kiết hạ. Mà nói rõ hơn là chúng ta cũng tập cái phương pháp hành trì cùng với chư tăng trong 3 tháng an cư, đó là một điều rất tốt cho chúng ta. Vì vậy cho nên rằng là khi Phật còn tại thế đó, thì chúng ta cũng biết là cái nguyên do mà Đức Phật dạy tất cả các hàng xuất gia phải an cư trong 3 tháng mùa mưa thì chúng ta biết rồi. Thì trong thời điểm khi xưa thì tăng đoàn thì mặc y nam tông, chứ không phải như chúng ta bây giờ, không phải như các thầy Bắc Tông mà đi tới chỗ cao xén quần xén áo được. Thì đi hoằng pháp thì những mùa mưa thì mưa Ấn Độ rất là lớn, rồi nước nó ngập, rồi các tăng thì chúng ta đi thì bị ướt y, ướt áo, nó dính vô người vân vân, thì nó hình thức nó không được trang nghiêm. Cho nên là các ngoại đạo bắt đầu mới chê bai. Từ cái sự chê bai này á đến tai Đức Phật, Đức Phật nghiệm lại thì bắt đầu từ đó Ngài dạy cái phương pháp là trong 3 tháng mùa mưa. Thứ nhất là để tránh cái mùa đó là côn trùng nó sinh sôi nảy nở, mà chúng ta thì nếu đi hoài như vậy á thì dẫm đạp những cái côn trùng thì chúng ta phạm giới sát sanh, giết hại mạng sống của các loài. Việc thứ hai nữa là tránh cái sự dèm pha của bọn ngoại đạo. Và thứ ba nữa là để ở yên một chỗ để mà thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức trong 3 tháng trong suốt 1 năm. Vì vậy từ đó đến nay cho nên là hàng xuất gia luôn tuân thủ lời Phật dạy, tôn trọng luật của Phật chế định. Cho nên là cứ mùa Phật đản vừa xong, ngày hôm sau là tất cả chư tăng ni, đặc biệt là ở Việt Nam cũng như là trong và ngoài nước, đều bắt đầu đi vào mùa hạ cho những giới xuất gia theo Bắc Tông. Còn Nam Tông á thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 âm lịch, trong 3 tháng thì 16 tháng 9 âm lịch mới ra hạ. Còn chư Tăng Bắc Tông của chúng ta đó, thì bắt đầu ngày 16 tháng 4 cho tới 16 tháng 7, có nghĩa là 15, nói gì chứ ngày 15 tháng 7, là trong 3 tháng là dứt điểm an cư kiết hạ. Thì chúng ta biết là theo cái thông bạch của Trung ương Giáo hội, đặc biệt là Ban Tăng sự Trung ương và kế hoạch an cư kiết hạ của thành phố, mà hiện nay trên địa bàn thành phố của chúng ta có rất nhiều trường hạ tập trung cũng như là tại chỗ. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là tập trung có nghĩa là cái quận huyện nào có đủ điều kiện, đủ cái túc số chư tăng hoặc là chư ni trên 40 người thì được phép xin mở cái trường hạ tập trung ở một nơi để an cư kiết hạ. Còn nếu những cái nơi nào mà không đủ túc số, ví dụ như chùa chiền mà chúng ta có tăng và trên 4 người hoặc là từ 10 người trở lên á, thì an cư tại chỗ, có nghĩa là tại chùa mình an cư kiết hạ cùng với chư tăng, chứ không phải các chư tăng ở bên ngoài tập trung. Cho nên là trường hạ thì có hai dạng, một là trường hạ tập trung là do tất cả các chư tăng trong quận hoặc là trong tỉnh hoặc là các tỉnh khác tập trung về một chú xứ để mà an cư kiết hạ, gọi là trường hạ tập trung. Còn trường hạ tại chỗ là chùa nào có khả năng, điều kiện và chư tăng đông thì tự tổ chức xin phép và tổ chức an cư kiết hạ tại chùa, thì gọi là an cư kiết hạ tại chỗ. Thì các vị nắm bắt được cái này trong cái mùa an cư kiết hạ. Và Phật tử thì trách nhiệm của chúng ta như thế nào để mà chúng ta hộ trì chánh pháp, đặc biệt là hộ trì về cái việc mà cung cấp những cái điều kiện vật chất, cúng dường, hỗ trợ cho tất cả tăng ni của chúng ta đã và đang trao dồi giới đức trong 3 tháng an cư kiết hạ. Để hiểu được cái giá trị về vấn đề này thì tôi xin mạn phép chia sẻ với các vị Phật tử với chủ đề là công đức cúng dường trường hạ. Mời các vị cùng nghe. Như chúng ta đã biết là hãy nói tới trường hạ đó, có nghĩa là một cái nơi, phải không, đào tạo trao dồi cho tất cả các hành giả vào mùa hạ để mà ở yên một chỗ, mà yên tâm thúc liễm thân và tâm cho nó yên ổn để phát triển trí tuệ. Cho nên cái trường hạ an cư là cái nơi để mà dành cho tất cả chư tăng tá túc tập trung để mà tu niệm trong 3 tháng an cư. Cái an cư có nghĩa là ở yên một chỗ, kiết hạ có nghĩa là ở cái chỗ đó vào mùa hạ đó, ở yên một chỗ để kết giới, không có ra ngoài phạm vi giới. Cho nên là hàm ý muốn nói rằng an cư kiết hạ là cái thời gian, là cái địa điểm, là cái nơi để mà các hành giả an cư ở cấm túc tại nơi đó tu niệm trong 3 tháng không ra ngoài ngoại giới, gọi là an cư kiết hạ. Thế thì cái công đức cúng dường cho các trường hạ thì chúng ta cúng như thế nào để có công đức, và làm thế nào chúng ta được lợi ích trong 3 tháng an cư mà khi chúng ta tu tập theo cái hạnh nguyện của các vị hành giả an cư. Thì chúng ta thấy là hãy nói tới công đức, hay nay là nói cái phước báo, cái sự cúng dường chay tăng á, là cái phước báo mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta từ bấy lâu nay. Luôn luôn trách nhiệm vai trò Phật tử, ngoài vấn đề hoàn thành tốt cái vai trò là một người công dân trong xã hội, vai trò ở đời có nghĩa làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm anh, làm chị, vân vân, vai trò ở đời chúng ta hoàn bị, mà vai trò trong đạo có nghĩa là vai trò đệ tử Phật chúng ta cũng phải nên hoàn bị. Thì đối với người Phật tử tại gia là cái người lãnh trách nhiệm nặng nề nhất, là vừa lo cái vai trò ở đời mà vừa phải lo vai trò trong đạo. Có nghĩa làm thế nào để phụ giúp cho chư tăng ni có được một cái cuộc sống tương đối ổn định để hỗ trợ cho tất cả tăng ni về mặt vật chất, để cho các vị có điều kiện tu hành, hoặc là tu hoặc là học. Và những vị này tương lai sẽ trở thành trưởng tử của Đức Phật, những người tuyên dương chánh pháp và thế Phật, để mà hoằng truyền Phật pháp, cứu độ chúng sanh và hướng dẫn cho tất cả Phật tử chúng ta đi đúng theo cái con đường mà Đức Phật đã từng đi. Trên đó có nghĩa là tu học Phật pháp. Vì vậy cho nên là cái trách nhiệm của Phật tử rất là lớn, rất là quan trọng. Bởi vì tôi cũng thường nói các vị đó, ngôi nhà chánh pháp mà có phát triển mạnh mẽ được hay không là do cái sức hoằng pháp của chư tăng ni mạnh hay không, hiện hữu chất lượng hay không. Và chư tăng ni có đủ điều kiện để hoằng pháp thành công hay không chính là một phần quan trọng mà Phật tử hộ trì chánh pháp. Có nghĩa là hộ trì cho các tăng ni ở phía sau để đủ điều kiện để dành hoằng dương chánh pháp, đủ điều kiện để tu học. Đó là cái trách nhiệm và cái phát tâm của tất cả Phật tử chúng ta. Thế thì trong ba tháng hạ này, công đức cúng dường trường hạ, đó là một cái việc trách nhiệm ở mặt bổn phận nhiệm vụ cho cái vai trò của mình đối với giáo hội, đối với Phật pháp. Nhưng mình cũng không thể quên được cái trách nhiệm quan trọng nữa, có nghĩa là mình phải trao dồi cái giới đức cho bản thân chúng ta nữa. Thì đó mới gọi là người biết hộ trì chánh pháp. Chứ không phải chúng ta chỉ lo cúng dường cho chư tăng, xây dựng cúng chùa thế này thế nọ là chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm là một người đệ tử Phật, thì nó mới được có 50% thôi. Công đức nó chưa tròn. Cho nên rằng ngoài cái việc cúng dường, hộ trì chánh pháp, bản thân chúng ta phải tích lũy công đức và phát triển đạo tâm, làm sao để chúng ta nối tiếp cái lời Phật dạy, thực nghiệm tu hành để chúng ta đạt được trí tuệ, sửa đổi tính nết của chúng ta. Đó là cái trách nhiệm hoàn bị của người đệ tử Phật. Nói tóm lại là chúng ta vừa phải hộ trì chánh pháp, vừa phải lo bản thân chúng ta phát triển đạo đức nhân cách, cũng như phát triển trí tuệ cho bản thân của chúng ta. Làm như thế thì cái công đức của chúng ta mới tròn đầy được. Cho nên tôi nói rằng cái sự cúng công đức cúng dường trường hạ, đây là tôi mới nói về cái trách nhiệm hộ trì chánh pháp của người đệ tử Phật thôi. Nơi nào mà chúng ta có duyên của ít lòng nhiều, mà chúng ta dành một chút tiền quà sáng hay là tiền ăn xài để chúng ta vì chánh pháp trường tồn, vì hộ trì vật chất cho chư tăng trong 3 tháng an cư kiết hạ, thì chúng ta kể ít người nhiều gom góp lại tới những trường hạ tập trung hay những trường hạ tu an cư tại chỗ, tùy theo cái duyên của chúng ta, để chúng ta đến, có thể là chúng ta cùng nhau phát tâm cúng chay phạn cũng tốt, mà nếu chúng ta có điều kiện tốt nữa thì chúng ta phát tâm cúng chay tăng cũng tốt. Ăn thua là cái suy nghĩ của chúng ta, cái điều kiện hợp với chúng ta và cái tâm hoan hỷ của chúng ta nhiều hay ít, đó là cái điều mà chúng ta cần phải tập trung và để ý. Cho nên rằng là chư tăng á, thì các vị biết là trong thời điểm mới vào hạ, chỗ trường hạ nào cũng là thiếu thốn sự cúng dường của Phật tử, thiếu thốn về vật chất ngay ban đầu. Thường là Phật tử bắt đầu là hộ trì về vật chất cho chư tăng trong 3 tháng, bắt đầu là tháng thứ 2 nữa kìa. Trễ lắm là cuối tháng đầu, rồi kéo qua tới tháng 2, rồi nó dồn lại như thế thì nó không hay bằng là những cái tuần đầu tiên ở trong hạ là quan trọng nhất. Ít có ai đến để cúng dường cơm nước, vật thực, mà chư tăng thì lúc đó là ban chức sự trường hạ cũng hơi lo lắng. Cho nên chúng ta cũng nên, những nơi mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta có thể gom góp lại một vài người, một ít, cúng dường chay phạn. Đó cũng là cái trách nhiệm chúng ta để gây chồng cái công đức phước điền của người đệ tử Phật đối với tăng bảo, đối với tam bảo. Chứ chúng ta cũng không cần nhất thiết là phải cúng chay tăng khi mà chúng ta không đủ điều kiện. Một người đủ điều kiện thì cúng, còn không thì nhiều người gom lại, từng nhóm người rồi gom lại. Ví dụ như là đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Niệm Phật, hay là đạo tràng của chùa Phật Bảo, vân vân, thì cái nhóm của chúng ta đến một cái chùa nào mà cần thiết dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng trụ trì đây chẳng hạn, thì chúng ta Hòa Thượng dạy là nên đi đâu thì chúng ta nên đi đó một chút, một vài trường hạ hay một trường hạ cũng được, để biểu hiện được cái trách nhiệm của người đệ tử Phật hồi trì chánh pháp trong thời gian mà Chư Tăng an cư kiết hạ. Cái việc thứ hai nữa là không có dễ gì mà chúng ta có thể gieo trồng công đức trong cái mùa an cư kiết hạ được. Bởi vì bình thường thì các thầy mỗi người trở về mỗi chú xứ hết, các vị hiểu không? Mà trong 3 tháng an cư kiết hạ thì tất cả mọi nơi trụ về một chỗ để trợ duyên cho tất cả những ai muốn làm phước thiện, những ai muốn gieo trồng phước điền, thì đó là cái nơi để mà chúng ta cần phải nên gieo trồng. Khi mà Chư Tăng cần thì chúng ta nên hộ trì, còn khi mà Chư Tăng chưa cần và chúng ta hộ trì thì đó lại không đúng theo cái thời điểm, cũng không phải là một điều tốt cho chúng ta. Ví dụ như giờ chúng ta một lần á, cái trường hạ tập trung có thể là 100 vị, 80 vị, 50 vị chẳng hạn, đâu có dễ mà chúng ta có thể có được để chúng ta gieo trồng phước điền đâu, đúng không ạ? Ví dụ ở đây chúng ta nói thật là mỗi người 5.000, 10.000 cũng đủ để chúng ta có thể ít nhất là cúng dường một buổi chay phạn của trường hạ tập trung được, có sao đâu. Chùa Pháp Bảo, Phật tử chùa Pháp Bảo phát tâm cúng dường bữa chay phạn của trường hạ tập trung nào đó, này ăn thua là Hòa Thượng trụ trì dạy thế nào, như thế cũng được. Còn nếu mà giỏi nữa mà có được thì chúng ta mới chay tăng. Cái quan trọng là đủ sức của mình và tâm hoan hỷ, mà dưới sự hướng dẫn hoan hỷ của Hòa Thượng thì chúng ta làm, thì điều đó là cái tốt nhất mà chúng ta cần làm. Thậm chí nói thật là chùa tôi là an cư tại chỗ đó, khi mà Phật tử mà chưa có phát tâm thì chúng tôi, những người mà đệ tử gần nhất của tôi mới dám mở miệng để động viên. Và bản thân chúng tôi cũng phải cúng dường, tôi động viên các sư đệ tôi trong chùa cũng nên cúng dường. Cho nên hết sư đệ này tới sư đệ khác phát tâm cúng chay phạm cứ để kéo dài trong thời gian Phật tử chưa cúng chứ. Thì các vị phải hiểu được các trường hạ hiện giờ trong giai đoạn đầu đang gặp khó khăn, cho nên các vị cứ nên tập trung trình với Hòa Thượng ở đây, cũng như mấy chị em của chúng ta đó, có cái hội hoặc là có cái nhóm, có cái hội trưởng trong cái đạo tràng này, thì chúng ta bộc bạch với nhau, bàn bạc với nhau để trình cho Hòa Thượng, để mà chúng ta làm tròn cái trách nhiệm hộ trì chánh pháp. Thì rất hiếm để chúng ta có cái việc mà Chư Tăng tập trung lại để mà chúng ta cúng dường. Điều này là chúng ta nên và cần. Tôi khuyên các vị là phải nên. Thì những cái suy nghĩ đó thì cái công đức của chúng ta nó phát sanh. Công đức cúng dường trường hạ, để có được cái công đức này, đòi hỏi người phát tâm phải là cái người có cái sự hoan hỷ. Cái thứ hai, không cố gồng gánh cái sức của chúng ta. Khả năng tới đâu, liệu cơm mà gấp tàu hũ tới đó, để mà không có mắm ở trong này, đang hạ nữa. Cho nên là chúng ta cứ gói gọn trong khả năng của chúng ta, như thế là chúng ta cũng là hoan hỷ. Làm cái gì mà chúng ta hoan hỷ được là cái phước đức nó phát sanh, chứ đừng có mà cố. Thứ hai là tôi biết là các vị đi đến đâu cũng có một số nơi động viên các vị cúng dường, tôi hiểu được. Nhưng mà các vị cũng phải, cái duyên của các vị ở đâu thì các vị nên cúng đó, chứ cũng không phải nhất thiết là chúng ta nể nang người này, nể nang người kia, mượn nợ nên mà đi phát tâm cúng dường thì cái điều đó là nó trái cẳng ngọng hết. Chư Tăng động viên các vị có nghĩa là họ tạo duyên cho các vị, báo cho các vị biết. Các vị có cúng được hay không là quyền các vị, chứ không phải vì các Chư Tăng đó mà các vị cố gắng, thì cái điều này không nên. Cho nên cái công đức cúng dường trường hạ nó phát sanh từ cái quan điểm của chúng ta, từ khả năng của chúng ta. Và đừng bao giờ nghe ai xúi dục cả, đừng có nể ai mà có đầu và khó nói. Những gì nói được cứ nói, phải không ạ? Có khả năng thì nói có khả năng, không có khả năng thì chúng ta nói hoan hỷ cho con, rồi con không có khả năng, như thế có sao đâu, không ai bắt buộc cả. Nhưng mà trách nhiệm các thầy các sư cô đều động viên các vị, đó là báo cho các vị biết để các vị có cái cơ hội tốt để mà gần các Chư Tăng thôi. Cho nên rằng là ở bên Nam Tông á, thì các vị biết mỗi ngày lễ đó là thiết lễ cái vấn đề mà bỏ bình bát cho Chư Tăng, đó là cái cách để mà gieo trồng cái phước điền cho tăng bảo trong cái loại một trong ba cái vai trò của Tam Bảo đó, thì Tăng Bảo đóng vai trò quan trọng nữa. Cho nên rằng bỏ bình bát cho chư Tăng là hướng dẫn Phật tử gieo duyên với Phật Pháp đời đời kiếp kiếp sau này. Còn đối với Bắc Tông chúng ta, thì ngoài vấn đề mà chúng ta cúng kiến dỗ quải hoặc là 49 ngày cho người thân thì chúng ta không nói. Nhưng mà hàng năm á, thì tôi mong các vị là làm gì làm, trong 12 tháng chúng ta chi tiêu gì thì chi tiêu, cứ mỗi ngày chúng ta cứ nhín ra 2.000, 3.000, 5.000. Như thế thì trong 9 tháng chúng ta mỗi cá nhân cũng được một phần nhỏ, đúng không ạ? Rồi trong 9 tháng này chúng ta có một số tiền đó thì chúng ta chia ra làm 3. Cứ 1 tháng chúng ta cúng chay phạn lần. Như thế thì tích tiểu thành đa. À, như vậy thì chúng ta có sự chuẩn bị như vậy đó, thì chúng ta mới công đức chúng ta phát sanh lớn. Chứ không phải là cái tới đó là chúng ta mới cố gắng kiếm tiền để mà cúng chay tăng, thì tôi thấy nó quá sức của các vị, không hay, đúng không ạ? Cho nên tôi nghĩ là người lớn tuổi cũng làm được, chứ đừng nói là người nhỏ tuổi. Tại sao người lớn tuổi làm được? Bởi vì người lớn đâu có đi làm nữa đâu, tiền đâu có, sống nhờ vào đồng tiền của con cháu, phải không? Tháng cho mình nhiều 1 triệu, ăn xài chi tiêu lặt vặt, hoặc là một ngày cho mình có 10.000, 20.000, đúng không ạ? Thì bây giờ mình cứ nhớ, thì cứ mà nếu cho mình mỗi ngày 20.000 thì mình cứ dành 2.000 tới 5.000, cứ thế bỏ theo, để đợi cái ngày mà mùa an cư kiết hạ chúng ta đập ra được nhiêu, chúng ta chia làm 3. Nói thế thôi. Ví dụ hòa thượng chủ trì đây mà nghe nói là đi cúng trường hạ chỗ này chỗ kia chỗ kia đó, thì bây giờ mình có bao nhiêu thì mình xin cúng bấy nhiêu, rồi hòa thượng tùy hỷ đó mà phân phát, nó công đức lớn chứ. Các vị biết hàng năm á, hòa thượng trưởng ban chỉ đạo cho tất cả các lãnh đạo của thành phố đi thăm các trường hạ quận huyện. Ở trong này có hòa thượng chủ trì của chúng ta đây, hòa thượng trưởng ban Hoàng Pháp, và chúng tôi cũng đi. Ngay cả hòa thượng cũng cúng dường cho cái chư tăng hạ an cư. Tôi nhỏ mà tôi cũng phải cúng dường đó. Nên cái phát tâm của các cụ trưởng ban không có ép buộc, nhưng ai á hoan hỷ phát tâm để mà cúng dường tịnh tài, để mà đi tới đâu cúng dường trường hạ tới đó. Cúng dường trường hạ có nghĩa là chúng ta cúng gián tiếp trực tiếp cho các hành giả an cư tại trường hạ đó, chứ không có cúng riêng cho người nào cả. Nếu chúng ta có đủ thì chúng ta cúng riêng theo dạng chay tăng, mỗi vị đều có. Còn nếu không có thì chúng ta cúng cho ban chức sự, số tiền ban chức sự đó lấy để mà chi tiêu cho việc ăn, việc uống, rồi vân vân, cho tất cả các hành giả ở tại chùa đó. Chúng ta có phước đức chứ, có gì đâu. Nhưng bây giờ bình thường mà chúng ta muốn cúng chay tăng thỉnh 10 người, 20 người cũng hơi khó. Bây giờ có sẵn chư tăng tề tụ sẵn, thửa ruộng có sẵn, hạt giống có sẵn mà không chịu quăng hộp, không chịu gieo hộp để làm gì vậy? Đúng không ạ? Thì những cái đó là những cái chúng ta cần và nên. Bởi vì đó là cái điều rất tốt cho tất cả Phật tử chúng ta. Ngay cả chư tăng chúng tôi cũng phải bòn phước, thì các vị cũng phải nên bòn phước. Bởi vì trên đường tu chúng ta, nếu chúng ta có phước báo, thì trên đường tu chúng ta gặp nhiều thuận duyên hơn, thì cái kết quả tu học chúng ta nó dễ dàng hơn. Còn nếu người vô phước kém phước á, thì chúng ta tu tới đâu nó bị gãy tới đó, bị cản trở tới đó, bị nhiều cái khó khăn tới đó. Đó là cái phước báo chúng ta hơi ít. Đó, phước đức và cái công đức á, phước và đức, hai cái đó giống như là một cái đôi chân của người đệ tử Phật trên cái con đường tu đạo. Cho nên chúng ta vừa tu phước và vừa phải tu đức. Cho nên cái công đức mà cúng dường trường hạ đó là chúng ta gieo cái phước cho chúng ta, để cho chúng ta thứ nhất nhân cái nhân duyên mà chúng ta cúng dường chay tăng hay là cúng dường cho các vị tăng bảo, thì kiếp sau chúng ta chắc chắn gặp được Phật Pháp. Gieo duyên cho các tăng mà, thì sau này chúng ta sẽ gặp minh sư, kiếp sau cũng gặp, mãi mãi gặp. Cái việc thứ hai nữa là cái tạo phước duyên cho chúng ta. Đây là cái cơ hội để cho Phật tử chúng ta cố gắng. Đây tôi không có động viên cái kiểu mà thúc giục các vị, không phải. Bởi vì trách nhiệm của người tu chúng tôi là những gì tốt nhất thì trình bày cho các vị. Còn các vị cứ thế mà theo cái điều kiện của mỗi gia đình, mỗi cá nhân, để mà chúng ta làm tròn trách nhiệm hộ trì chánh pháp mà người đệ tử Phật cần phải làm. Còn chư tăng chúng tôi cũng hộ trì chánh pháp, mà chẳng những hộ trì chánh pháp mà còn phải làm phát triển và phổ biến chánh pháp, hướng dẫn lan tỏa ra ở tất cả mọi người trong xã hội để họ có được một cái cuộc sống tốt, là trách nhiệm của đệ tử Phật của chúng ta. Cho nên điều này thì tôi mong các vị, chứ mà mình nghĩ tới cái trách nhiệm đó, cái tính mà tập thể của toàn thể tăng ni và hướng về cái giáo hội đạo Phật của chúng ta, thì chúng ta mỗi người quay lại cái chính mình để tư niệm và cái cách làm sao để chúng ta hộ trì chánh pháp, đặc biệt ở trong cái 3 tháng an cư kiết hạ, là cái điều mà chúng ta phải cần và nên. Mà nếu chúng ta đã làm được như vậy đó, thì chúng ta mới có hoàn thiện được cái phần phước của chúng ta thôi, chưa đủ, mới được có 50% về cái vai trò của Phật tử thôi. À, nếu như chúng ta mà thiếu đó, thì chúng ta cái việc cúng dường đó không khéo thì chúng ta sẽ bị phiền não nhiều. Cúng càng nhiều càng phiền não, cúng càng nhiều càng gặp trở ngại, bởi vì chúng ta chưa có tròn 100%. Giống như mà mới vừa hết bệnh người còn yếu mà ra ngoài đời đó ha, gió thổi chắc chắn phải bị bệnh lại. Bây giờ trên đường tu chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ có lực chúng ta yếu á, thì chúng ta không đủ sức để đi tròn cái con đường tu học được. Cho nên ở đây á, là cái công đức cúng dường trường hạ, nói để cho các vị hiểu được cái giá trị mà cúng dường trong cái trường hạ quan trọng cỡ nào, và chư tăng đang cần thiết thế nào, rồi chúng ta cái phương cách mà để gieo trồng phước đức lớn cỡ nào thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Các vị biết không, một hạt lúa thôi mà nếu như chúng ta gieo trồng một thửa ruộng thật sự á, tốt á, thì một hạt lúa nó sanh ra một hàng trăm hoặc là mấy trăm hạt lúa khác từ một cây lúa. Thế thì chúng ta tính coi công đức chúng ta ở những mức độ nào. Nhưng mà gieo đúng cái thửa ruộng tốt rồi nha, chứ gieo ngay cái chỗ sa mạc á, thì đừng có nói là thầy Quang Thạnh chỉ bậy, không phải rồi nha. Đúng không? Mình phải gieo đúng chỗ đúng nơi, có nghĩa là cúng dường phải đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng ý nghĩa, đúng chánh pháp, thì cái cúng dường chúng ta mới có được cái phước báo, chứ không phải là đụng ai cũng cúng. Tôi thấy có một số Phật tử đó nha, cũng quý các thầy, đó là điều nhân duyên. Nhưng các vị phải biết, khi cúng cho các thầy, các sư cô, đặc biệt giới trẻ đó, chúng ta phải xem coi họ tu thế nào và họ sống ra sao hẳn, chứ không phải là người ta than van ỉ oi rồi dùng bài ca con cá rồi ca cho các vị, các vị siêu lòng, các vị cúng như thế vô tình nối tay cho giặc, không được. Thực tế nó là như vậy, cho nên hãy chọn đúng đối tượng. Đây là cái vấn đề với cái lẽ đời đó, chứ còn về tinh thần đạo bố thí thì không phân biệt. Nhưng bây giờ chúng ta đang sống ở đời mà căn cơ chúng ta là đang tiệm tu chứ không phải là Bồ Tát hạnh nữa, cho nên đồng tiền của chúng ta có giới hạn, kiếm cũng là cực khổ, thì chúng ta phải bỏ ra đúng chỗ thì nó mới tương xứng với mồ hôi nước mắt của chúng ta. Tôi nói thật là như vậy, nói thẳng, nói thật. Đạo Phật là nói thật, nhưng mà nói thật theo cái lối mà khéo chút á, chứ tôi mà nói rõ nữa thì nó nặng nề, không nên. Đúng không? Mình dễ thương mình phải nói nó nhỏ nhẹ một chút. Mình đây là nói là tất cả các vị chứ không phải tôi đâu nha. Cho nên ở đây á, tôi đã thấy một số, ngay cả đệ tử tôi cũng vậy, tâm rất tốt, nhưng mà có một cái ngôi chùa nọ nuôi chúng ăn học, mà mình quý một thầy nào trong chúng đó, đó là một điều tốt. Nhưng đúng ra đó, mình phải xem coi cái chùa đó nha, vị trụ trì ra cái luật như thế nào. Có đôi khi một số trụ trì khó muốn quân tập chư tăng, không muốn cho giao lưu ở thế giới bên ngoài hoặc là Phật tử tùm lum, mà phải siết về vấn đề chuyên tu, nó khác nhau. Cho nên rằng nếu chúng ta không biết mà chúng ta thấy ai hợp ý cái chúng ta cứ thế mà cúng, không biết trụ trì là ai là chúng ta kẹt dữ lắm. Nhiều khi ông tăng trẻ đó, ông ham về vật chất, còn mới tu mà ở với trụ trì thì trụ trì là phải có trách nhiệm, phải lo cho các tăng ăn học, Bởi vì cái tiền tam bảo á, các vị cúng trong tam bảo đó, thì gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Vị trụ trì chẳng ai có tiền đâu, mà vị trụ trì phải có trách nhiệm giữ toàn bộ số tiền mà người ta cúng cho tam bảo, chia làm ba. Nếu như tượng Phật hư á, rồi cần phải làm những cái việc mà cho Phật á, thì trích 1/3 số tiền đó để tạc tượng, vân vân và vân vân. Hoặc xây chùa chiền, sửa chữa chùa chiền, đó là cái tiền đó tam bảo. Cái điều thứ hai nữa là tiền pháp bảo là gì? Kinh sách hư rách, hoặc là mua sắm kinh sách, hoặc là in sách vở để truyền bá, thì số tiền này trích 1/3 để mà lo vấn đề pháp bảo. Còn tăng bảo là số tiền này chia đều cho tất cả người tu trong chùa. Còn nếu không chia thì vị trụ trì đó phải có trách nhiệm lo cho các thầy cô ăn học và tiền xăng tiền nhớt, vân vân, phải chi để làm sao cho chư tăng tạm đủ cái điều kiện để trên con đường tu học không bị trở ngại. Cho nên trụ trì không có tiền đâu, mà nó tiền đó của tam bảo. Cho nên đa số Phật tử cứ hiểu lầm, thấy chùa cao to cái nói là chùa này giàu quá ha, mà dùng cái từ thế tục vô thì mình đi chùa chẳng có công đức gì cả. Rồi thậm chí nói thầy trụ trì này giàu lắm, có gì đâu mà giàu. Ngay cả chúng ta phát biểu như thế là chúng ta chẳng phải là Phật tử rồi, đúng không ạ? Người tu là khất thực mà, sống nhờ dưới sự cúng dường của đàn na tinh thí chứ có hay ho gì đâu. Như thế thì làm sao mình khoe rủ nhật xưng tên mà chẳng có gì là tiền của mình cả. Đó là cái sự thật. Cho nên nếu như chúng ta tới một ngôi chùa nào khang trang, lòng chúng ta hoan hỷ thì chúng ta mới là đệ tử Phật. Hoan hỷ là gì? Ồ, nơi này có được một cái bảo điện to, lớn, đẹp, khang trang, mừng cho Phật Pháp mình chứ, mừng cho đạo Phật mình, mừng cho cái nơi đó có chỗ để mà cho bá gia bá tánh tới tu niệm, nó đủ điều kiện. Tại sao chúng ta không hoan hỷ mà chúng ta lại chê bai? Để tới một cái ngôi chùa nào đủ điều kiện này, thôi chùa này giàu rồi thôi đi chùa nghèo cúng. Tâm niệm như thế mà các vị cúng đã giảm phước thì đừng không có phước đâu giờ. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Tôi hy vọng rằng lớp tu học dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng chuyên tu ở chùa mình của chúng ta ở đây, chúng ta phải vận hành, ứng dụng những gì chúng ta hiểu biết ra cuộc đời. Và tất cả những người ở đây là mong rằng chúng ta là cái gương để hướng dẫn cho những người Phật tử nào mà có một cái tâm niệm, có một cái suy nghĩ lệch lạc, chúng ta phải góp ý một cách khéo léo, đưa họ về đúng với cái suy nghĩ chánh pháp. Điều này là điều chúng ta phải nắm bắt được. Cho nên ở đây đó, nếu chúng ta tâm hoan hỷ, điều này là chúng ta hiểu được đạo, thấm được đạo. Còn cái sự giàu nghèo đó là ở thế tục, chúng ta không dùng trong cái ngôi phạm vũ được, có nghĩa là không dùng trong chùa chiền, không bao giờ mang cái dùng từ thế tục để gắn vào trong cái ngôi chùa của chúng ta, gắn vào trong tăng bảo, hàng tăng bảo được. Các vị phải nhớ một điều này. Nếu giả chăng chúng ta có nghĩ, chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui mừng bởi vì chùa này có người tu có đức, thì Phật tử người ta mới đến chứ. Đất lành thì chim đậu, thì chính cái ngôi chùa to to mà chúng ta càng phải tới nữa kìa, chứ đừng nói mà tới cái chùa nhỏ hẹp. Cho nên chúng ta dùng cái quan điểm đời đó để mà chúng ta cúng dường thì bảo đảm chúng ta không bao giờ có kết quả tốt cả. Thế tục quá mà. Tại sao chùa nghèo? Phải kiểm tra lại à. Vì chùa gì đó tu thế nào? Đó sự thật chứ. Tôi không có quơ được cả nắm, nhưng mà tôi nói là chúng ta phải nhìn rõ hơn. Đây là cái ý sơ khởi để cho các vị tư duy thêm. Chứ các cụ của chúng ta tu càng lâu, các vị thấy không, càng đức độ. Như Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta, Hòa Thượng Tự Chí Hạ Quảng, xây một cái ngôi chùa đó bao nhiêu tỷ đó, 70-80 tỷ đó. Cụ chưa bao giờ vận động tài chánh ai cả. Nói thật, ở đây có một số người đệ tử của Đạo Tràng Pháp Hoa, chưa bao giờ cụ lên thư ngõ báo giác ngộ bao giờ. Mà bản thân cụ cũng chưa bao giờ mà động viên ai cả. Nhưng tự động Phật tử mỗi ngày đến nườm nượp để xin cúng dường. Đó là do cái đức của cụ chứ. Giống như hòa thượng ở đây của chúng ta cũng vậy, chùa Phật Bảo này. Tôi đi với cụ một lần đi hoằng pháp ở bên Úc cũng vậy, hay ở đây cũng vậy. Có dịp mà đi mà cụ giảng pháp chỗ nào người ta cúng cụ không nhận. Nếu cúng cho cụ là cụ không nhận, cụ bòn phước. Nhưng mà nếu là cụ không nhận, tại sao cụ xây được cái ngôi chùa lớn như thế này? Đức của cụ có, ai biểu cúng riêng cụ chi, cụ đâu nhận chi. Các vị khôn chút, các vị đó, dạ A Di Phật con xin cúng dường tam bảo là cụ phải nhận ngay, đúng không ạ? Mình phải khéo chứ. Cụ không cần nhưng mà tam bảo cần, cụ cần cho tam bảo. Cho nên Phật tử mình trơn chất quá mà cúng hòa thượng không nhận, ai biểu mình nói ông rõ chi. Cúng cho thầy nó khác à, mà cúng cho tam bảo là nó khác. Chủ trì buộc phải nhận nếu như người ta cúng cho tam bảo. Quên nãy giờ tôi nói nghe micro cụ nghe thôi. Cụ nghe. Cho nên cái đó là cái mà tôi chỉ cho các vị biết để các vị khéo một chút. Sự thật đấy vậy đó. Chủ trì phải trách nhiệm là thay mặt tam bảo phải nhận thôi, phải không? Thì chúng ta làm được việc phước thiện, làm được cho cái vấn đề trách nhiệm của mình đối với lại cái ngôi chùa Phật Bảo của chúng ta. À, đơn giản vậy thôi. À, các vị thấy là cụ đâu có khoe trương đúng không ạ? Nhưng cái đức của cụ lớn, Phật tử ở đâu cũng tụ về. Cho nên nói như thế để cho chứng minh cho các vị thấy những ngôi chùa cao to đó, có chất lượng, khang trang đó. Nhưng mà các vị tu tốt thì mới có được cái sự cúng dường nhiều. Mà cúng dường nhiều thì các cụ lo cho chùa chiền, chứ có bao giờ các vị thấy các cụ nào mà có đeo dây chuyền cà rá hay là đồng hồ radio hay cái gì đâu, đúng không ạ? À? Cũng là áo nâu, là áo nâu cỡ nào cũng là áo nâu. Cho nên chúng ta phải nhìn thật sâu. Chùa nào khang trang to lớn chúng ta phải mừng, bởi vì trong đó có hòn kim cương, có viên kim cương chúng ta phải tìm đến. Người có đức thì mặc sức mà ăn. Trong chùa mà tu tốt, chư tăng tu nghiêm, vị trụ trì có đạo hạnh, tự động Phật dẫn dắt, Bồ Tát tụng địa giảm xuất trở về ngôi chùa đó để hội trì chánh pháp. Mừng chứ. Các vị mà đi cúng mà toàn nhắm chùa nghèo, các vị đi là phước đức nó ít dáng chịu, tôi nói trước. Đúng không? Đó là ít dáng chịu. Cúng là phải cúng cho người có đức thì chúng ta có phước. Mặc dù chúng ta không, tôi không dạy các vị cúng dường phân biệt, nhưng mà chúng ta đang là người đệ tử Phật, đang cần phước báo, chứ chúng ta chưa phải thực hiện cái hạnh Bồ Tát Đạo. Tư tưởng Bồ Tát Đạo thì các vị duy trì, nhưng mà cái sự phân biệt này là chúng ta phải biết chọn lựa, để tránh tình trạng các tăng ni trẻ tự động ra ngoài các am cốc nhiều mà không thông qua bổn sư, hay là không nằm trong cái tứ chúng. Như thế thì đó cũng là một điều sai của chúng ta. Nối tay áo cho giặc là như vậy. Tôi nói thật như vậy đó. Cho nên á, tôi không qua đũa cả nắm về các tăng ni trẻ, nhưng mà hầu hết, chứ phải hết, không phải là hầu hết, không phải là hết cả toàn thể, nhưng mà một số đã không ở bổn sư, xích bích với bổn sư, từ bỏ bổn sư, tự ra các am cốc. Một số không chịu ở chung với lại tăng đoàn, muốn tách riêng làm bá chủ thiên hạ, bắt đầu mới ỷ oi năn nỉ mình, cà kê mình, để tìm mình để xin cúng dường. Mình nghe nó xây chùa là mình phát tâm liền, coi chừng người ta tu kiểu nào mới được. Đó là cái điều. Tuy nhiên có những người tu rất tốt. Tôi nói như vậy để cho các vị suy nghĩ trước khi chúng ta cúng dường. Hộ trì chánh pháp là phải bằng trí tuệ, không bằng cảm xúc, để cho chúng ta có được cái phước báo lớn. Cái thứ hai nữa là khi cúng cho các thầy nào trong chúng á, của một ngôi chùa nào, chúng ta phải hỏi ý của thầy trụ trì trước, xin phép trước. Và hoặc giả là chúng ta để ý xem cái nội quy và cái lối sống của tăng ở trong chùa này thế nào, vị trụ trì có lo hay không lo. Nếu không lo, chúng ta bạch với hòa thượng trụ trì, bạch hòa thượng hay bạch thượng tọa, con thấy có duyên với thầy đó trong chùa, con thấy thầy đó là vật chất còn chưa đủ, con muốn phát tâm xin cúng dường hộ trì cho thầy này trong tu học, con xin phép hòa thượng hay thượng tọa trụ trì có cho phép hay không. Cụ cho phép thì mình mới làm. Tại vì các vị phải nhớ trụ trì tương đồng hơi hơi ná ná thôi nha, giống như là chủ của căn nhà vậy. Bây giờ con của người ta mà các vị muốn giúp thì các vị phải hỏi ý kiến cha mẹ người ta chứ. Các vị muốn dạy, các vị cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ người ta một tiếng chứ. Có đâu ở trên trời dưới đất là vô thẳng nhà người ta nói chuyện với con người ta mà không chào chủ nhà đâu được. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta muốn giúp cho một thầy nào trong chúng của chùa nào, chúng ta phải thông qua trụ trì. Bởi vì trụ trì chịu trách nhiệm về mặt pháp lý tất cả mọi hành vi và hành động của chùa đối với lại nhà nước, đối với giáo hội, và chịu trách nhiệm toàn thể những cái tu học của tăng ni trong chùa đó. Cho nên bất cứ cái gì chúng ta cũng phải thông qua vị trụ trì. Đó là cái quan trọng nhất là vậy đó. Cho nên khi chúng ta cúng dường hành phước, chúng ta phải dùng mắt để nhìn, dùng tuệ để xét, và dùng để cái tâm thanh tịnh để chúng ta chuẩn bị cúng dường. Chứ còn không phải phân biệt để soi mói, mà chúng ta phân cho nó rõ để chúng ta chọn lựa mảnh đất màu mỡ để chúng ta gieo hạt lúa. Không có ai mà dạy gì mà gieo ngay chỗ sa mạc, không dạy gì mà gieo hột lúa vào một cái thửa ruộng mà không có nước. Thế thì chúng ta dạy tu hoài sao không có phước báo, là do chính chúng ta chưa hiểu được cái giá trị cúng dường như thế nào có phước báo. Các vị thấy là người cúng rồi của cúng rồi người được cúng, cả ba đều thanh tịnh thì mới gọi là có phước báo. Bây giờ mình thanh tịnh, đồng tiền mình kiếm từ cái mồ hôi nước mắt thanh tịnh của chúng ta, cúng cho người bất thanh tịnh thì làm sao được? Mặc dù chúng ta nói về cái lý chúng ta có phước, nhưng mà cái thực tế chúng ta nối tay cho giặc. Thế thì phá hoại Phật pháp, chúng ta cũng có cái gián tiếp có lỗi chứ. Tuy nhiên cái tư tưởng Bồ Tát đạo là chúng ta nói về tư tưởng á, thì chúng ta phải nhớ là ai biết đâu là một cái Bồ Tát hiện thân mình không biết được. Nhưng mà đối với cặp mắt phàm, mình cứ nhìn cứ từ từ, mình tu mình đi từ từ, đợi khi nào mình có tuệ rồi mình phát nguyện Bồ Tát đạo thật sự. Còn bây giờ mới chút chút Bồ Tát thôi, mới chút chút thì chưa hoàn bị, bởi vì đang tu tuệ chưa phát. Cho nên chúng ta nên, tôi khuyên các vị phải nè, ở đây có một trường hợp, có một cô Phật tử cúng dường cho một cái người mới tu, đòi cái gì là cho cái đó, đòi cái gì là cho cái đó, bắt đầu là cuối cùng khám phá ra, à cái ông này tu không được tốt, bắt đầu phiền não nói tôi nói là tự trị đó. Mà hên là chị quay đầu thấy bến, còn không chị đi nữa là chị thấy toàn vô minh không, cả chị và cả thầy đó cũng đọa luôn nữa. Tôi nói rõ ràng vậy đó. Cho nên tăng ni trẻ chúng ta phải bảo hộ bằng cách xây dựng cho tất cả tăng ni trẻ về mặt tư tưởng. Chúng ta lấy vai trò là một người đời đã từng trải để hỗ trợ tư vấn thêm cho các tăng ni trẻ có một cái nhìn chững chạc hơn trên cái con đường nào. Trách nhiệm chúng ta có được góp ý, nhưng chúng ta góp ý như thế nào, với một cái tâm nào, một cái tư tưởng nào, một cái thái độ nào để đưa tất cả một vài tăng ni trẻ lịch hướng trở về đúng hướng, công đức vô lượng vô biên. Đừng bao giờ có một cái tâm mà coi thường, mà đó là cái nhân tố của Phật pháp tương lai. Giống như là hạt lúa, chúng ta phải có trách nhiệm chăm và dưỡng, là cấy, đưa cái hạt lúa vào đúng mảnh đất tốt. Cho nên một cái thửa ruộng tốt là một cái thửa ruộng của tăng hoặc là ni có tài có đức, thì chúng ta phải trở về, chúng ta gieo trồng cái mầm lúa để có những hạt lúa công đức tương lai. Đừng bao giờ mà nhẹ dạ khả tin nha. Các vị phải nhớ một điều này. Bây giờ còn có một cái dạng nữa là tăng hoặc là ni trẻ mặc đồ sất bất sang bang, để cầm cái thư ngõ rêu rao xin tiền xây chùa, xin tiền làm trẻ mồ côi, vân vân và vân vân. Tất cả cái này dẹp hết đi, đừng có cúng. Tôi nói thật, có tiền thì xây chùa, không có tiền thì thôi. Không có cái mà cứ đi xin đi xỏ, Phật pháp không có dạy chúng ta như thế. Rồi có khả năng thì làm từ thiện, còn không thôi không có đi xin. Rõ ràng như thế đó. Chùa tôi chưa bao giờ, chùa tôi làm từ thiện năm 1996 cho tới bây giờ. Từ lúc 20 em cho tới là gần 200 em. Chùa tôi chưa bao giờ lên báo giác ngộ để xin xỏ ai. Chưa bao giờ cho các thầy đi các nơi để xin xỏ, để làm từ thiện bao giờ. Nếu mình làm tốt thì Phật tử bá gia bá tánh trong ngoài nước người ta tới ta hộ trì mình chắc. Cho nên cái việc đó là trái lý thì chúng ta dứt khoát không. Nếu muốn cúng, tới tận nơi chùa đó xem chùa đó có phải xây dựng hay không chúng ta cúng. Còn bây giờ là giả nhiều lắm. mộc mà còn giả được, bằng cấp còn giả được, hướng chi con người mà không giả. Cái đi rất thật. Bây giờ nhà nước mình á, cũng khuyên, đặc biệt là giáo hội mình đã và đang siết lại, không để cho tăng ni ra ngoài khất thực nữa. Bây giờ chúng ta thấy một người khất thực ra ngoài đường mà khâm tâm đạo khởi lên là một điều tốt đó. Cho đó, theo cái quan điểm của Bồ Tát Hạnh á, thì cái điều này là tốt. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang xử lý đối với những người phàm tăng mà bừa bãi, cho nên chúng ta buộc phải dùng luật thế sự, luật của sanh tử, có nghĩa là hiến chương giáo hội và nội quy ban tăng sự phải triệt tiêu ngay những vấn đề mà khất thực giả, làm mất đi cái hình ảnh của tăng đoàn, mất đi cái sự tín tâm của Phật tử. Cho nên dứt khoát là chúng ta không có bao giờ làm được việc đó. Thứ hai là mua bán nhang cũng vậy. Người tu cạo đầu mặc quần áo nhưng mà chẳng ra cái quần áo nào của người tu, thì cầm một túi nhang, thậm chí còn xách thêm chú tiểu đi nữa, để mà bán nhang để về, để là lo cho chùa. Các vị thấy thì các vị mua coi chừng, như tôi là tôi không mua, cho ế luôn nữa. Không thật, ế người ta không có mua nữa, người ta không bán, bán người ta kiếm việc gì khác. Phật giáo mình dễ quá, cho nên là người ta xen vào, người ta làm kinh tế riêng tư, ảnh hưởng cả Phật giáo chúng ta. Cho nên các vị phải nhớ một điều, Phật giáo luôn mềm mỏng đối với những người có tâm tu, luôn rắn chắc với lại ma quỷ à. À, các vị phải nhớ à, chứ không có từ bi đâu. Cho nên khi chúng ta đi chùa, chúng ta để ý coi, chùa nào cũng thờ, một bên là hộ pháp, một bên là ông tiêu diệm đại sĩ, đúng không? Mà thấy ông nào nhìn thấy có vẻ là đạo từ đạo mạo hơn Đức hộ pháp, đúng không? Hiền hòa, dễ thương, dễ mến. Và bây giờ Đức tiêu diệm đại sĩ nhìn thấy dữ quá, tự nhiên chúng ta lại không thích. Nhưng mà chính vì cái thích và không thích đó, nó phân ra hai thế giới khác nhau. Nhưng mà hai ngài này là Bồ Tát thị hiện để nói về cái lý tưởng của người đệ tử Phật trên con đường tu đạo chúng ta, hành đạo của chúng ta và làm phước tiện. Chúng ta phải cần có hai cái mặt này để đối trị trong cuộc sống này. Người nào lịch sự hiền thì chúng ta sẽ dùng hộ pháp để chúng ta hộ trì, ủng hộ, ngoại giao. Người nào mà phá hoại Phật pháp thì phải dùng ông tiêu để trị chứ. Các vị thấy có coi Tây Du Ký, thấy Tề Thiên Đại Thánh quậy phá quá mà, đến nỗi Phật Tổ Như Lai là phải ra tay trừng trị, từ bi cỡ nào cũng phải diệt chứ. Thấy không à? Cho là nằm ở dưới núi cả bao nhiêu thế kỷ. Đó là sự thật là vậy. Cho nên rằng đạo Phật của chúng ta đó, bi trí và dũng là kiền ba chân cho tất cả những người đệ tử Phật đã và đang áp dụng trên con đường tu đạo và hành đạo. Nếu mà từ bi có, không có trí tuệ, không có hùng lực, thì từ bi đó là từ bi ngu muội và yếu đuối. Từ bi có trí tuệ mà không có từ bi, không có dũng, thì trí tuệ đó là khô khan, cũng không được. Mà nếu mà không có từ bi, không có trí tuệ mà có dũng không á, thì nó hồ đồ. Cho nên bi trí và dũng này là kiền ba chân để hài hòa cho hành giả. Chúng ta áp dụng tuyệt đối sẽ thành công trên các bước đường tu đạo và hành đạo. Đạo Phật không có hiền, mà muốn hiền thì hiền, mà muốn giữ là giữ à. Các vị thấy không? Các nhà sư của chúng ta là hiền lắm, nhưng đụng tới Phật pháp là phải đứng lên liền. Cho nên các vị thấy vừa rồi năm 63 phải không ạ? Thành hội mình cũng tổ chức là 52 năm kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu. Chính vì chúng ta có coi cái băng thời sự tư liệu vừa rồi ở các tụ điểm lớn không ạ? Cảnh đau thương mà cảnh sát bắt tăng ni quăng lên trên xe rồi kéo áo kéo quần, đau lòng chứ. Nhưng mà tại sao các tăng ni phải làm? Vì bảo vệ chánh pháp mà phải hy sinh thân mạng. Bồ Tát Quảng Đức cũng vì bảo vệ chánh pháp mà để làm thức tỉnh cho chính quyền Ngô Đình Diệm không nên áp đảo cái tôn giáo, cho nên ngài phải dùng cái thân để thiêu làm thức tỉnh. Cho nên nếu giả sử không có những con người hùng mạnh như thế này, Phật giáo chúng ta sẽ đi về đâu đây? Và không có những con người này á, thì chế độ Mỹ Diệm sẽ không bao giờ bị suy sụp. từ cái vấn đề tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức chấn động cả thế giới, cho nên chính quyền Mỹ phải suy sụp thôi. Nói như thế cho chúng ta thấy người tu chúng ta mạnh là phải mạnh như thế, mạnh nhưng mà mạnh trong trí tuệ, trong cái mềm mỏng, chứ không phải chúng ta mạnh hồ đồ. Tôi nói như vậy để cho các vị Phật tử đừng có theo những cái điều mà theo cảm xúc. Từ nay về sau ai có chửi bới Phật Pháp, có qua làm quan ức Phật Pháp, chúng ta đủ biện luận thì chúng ta đứng ra giải tỏa. Chứ đừng có ghét người ta, thù người ta là tẩm thuốc độc rồi đổ axit không được, thô lắm, Phật Pháp không làm kiểu đó được, đúng không? Mà cao hơn nữa là im lặng không nói, bởi vì im lặng trong chánh Pháp. Đạo Phật là đạo Phật, là hạt kim cương rắn chắc không màu nhưng mà đủ tất cả các màu. Vốn là tốt, vốn có giá trị, cho nên nó tồn tại 25 thế kỷ. Chúng ta không cần bảo vệ bằng cách là binh vực chánh Pháp, mà chúng ta bảo vệ Phật Pháp bằng cách mỗi con người tự phải tu học thật sự và dấn thân vào đời, trở thành hoa sen thơm ngát cho dòng đời, ban vui cứu khổ. Đó mới gọi là cái người bảo vệ chánh Pháp đúng mức. Còn cái thời 563 là áp bức, cho nên đứng phải đứng lên. Dạng đó là khác, dạng này không có. Cho nên các vị noi theo đó để chúng ta thấy được là cái bi chí dũng của những người tu chúng ta. Đụng tới đạo Phật là không được. Cho nên ở đây là các vị nói như thế cho chúng ta thấy rằng là thế gian Pháp thì chúng ta bảo vệ bằng cách như thế. Nhưng mà thật ra Đức Phật cũng không cần mình bảo vệ, đạo Phật cũng không cần ai bảo vệ, bởi vì chính đạo Phật luôn luôn hiện hữu trong lòng của dân tộc cho tất cả mọi con người. Bởi vì đạo Phật ở đâu xuất hiện là cái từ bi ở đó, trí tuệ tới đó, đoàn kết tới đó, hòa bình tới đó. Cho nên những cái đó là những cái bản chất của cuộc đời thì lúc nào cũng bền vững cả. Chỉ có những con sâu mới phá hoại mùa màng thôi. Những người hành đạo của chúng ta, những người truyền đạo của chúng ta, những người đệ tử Phật có làm được cho Phật Pháp phát triển hay không, đó là trách nhiệm của chúng ta. Phải biểu hiện như thế nào cho người ta thấy được đạo Phật là như vậy chứ. Đó do tất cả người xuất gia và tại gia như chúng ta. Cho nên quay lại vấn đề, khi chúng ta cúng dường đó, cúng dường công đức á, công đức cúng dường trường hạ, cho nên chúng ta cũng phải len qua cái sự cúng dường cho các tăng và tam bảo. Thì suy ra thì các vị cũng đã thấy, cho nên phải bằng cái mồ hôi nước mắt của chúng ta tạo ra, phải tìm được mảnh đất tốt để chúng ta gieo, được không ạ? À? Nó là cái mà tôi nói, nhưng mà nói đi là nói lại, nếu mà chúng ta cứ tập trung cho các cụ già hòa thượng không mà không để ý tăng ni trẻ đó, coi chừng che già măng chưa không mọc kịp á, cũng là một cái điều chúng ta phải coi. Cho nên đối với tăng ni trẻ, chúng ta vẫn luôn mang trọng trách là hộ trì, nhưng mà tìm đúng người nha, tôi nói là tìm đúng người. Còn các cụ thì mình không dám nói, các cụ tu lâu thì các cụ đức độ mình không nói, nhưng mà tăng ni trẻ chúng ta dễ bị lầm. Cho nên ở đây chúng ta phải nên lầm, đây có nghĩa là tư tưởng họ chưa chuẩn thì chúng ta phụ trợ cho họ, hỗ trợ góp ý cho họ có một cái tư tưởng đúng đắn của một người xuất gia. Chúng ta có phước đức là gì? Bảo vệ là bảo vệ như vậy, chứ không có nối tay cho giặc. Ví dụ như mà cái người này mà xin xỏ chúng ta để xem người tu kiểu gì, ở bổn sư đâu, y chỉ sư đâu, ở chùa nào, chùa đó có cho ăn học đàng hoàng không? Nếu cho ăn học đàng hoàng mà còn xin nữa là chứng tỏ người này ham danh, ham vật chất, hôi miễn, chưa cần thiết. Cúng cho tăng ni sinh thì được, ở trường Phật học này kia thì được, mà cúng riêng cho một tăng một ni nào ở ngoài nó phải coi lại. Nó rõ ràng mà cúng cho tăng ni sinh thì cúng ở trường, trường mới bủa xuống cho tăng ni sinh. Cho nên năm nay Học viện Phật giáo mà Hòa Thượng Thượng Trí Hào Quảng khẳng định á, cố gắng nỗ lực khóa 11 này đào tạo tăng ni mà vào học là cho ở nội trú ở Lê Minh Xuân hết. Ở nội trú mà các vị đã từng đi ở học viện các vị sẽ thấy đó, những nơi đó chúng ta cần phải cúng dường, bởi vì nơi đó đào tạo tăng ni ra để có trí thức, đội ngũ trí thức này để mà diễn dương chánh pháp, để mà làm lễ cho xã hội. Cúng là phải cúng kiểu đó. Những cái cảm tình một thầy nào đó hoặc một cô nào đó mình nuôi mình lo lắng đùng cái là bỏ mình quay 380 hận đời, thì hận luôn Phật Pháp, hận luôn cả người tu là chuyện của mình. Các vị phải nhớ một điều đó. Hiện giờ là tăng ni trẻ chúng ta bị ảnh hưởng nhiều lắm, Phật tử cứ than phiền tôi hoài, Mà tôi cũng thấy nữa. Cho nên ở đây các vị nên hạn chế. Thứ nhất, đỡ đầu bất cứ một tăng ni nào. Nên hạn chế, bởi vì người ta có bổn sư, người ta có y chỉ sư và người ta có trụ trì lo rồi, không cần đỡ đầu. Một hộ trì là hộ trì chung cả tăng. Đỡ đầu riêng có nghĩa là mình có tình cảm, mình có phân sơ. Tại sao các thầy 10 người mà đỡ đầu có người chứng tỏ là mình phân biệt, mà phân biệt như thế, như thế thì nó lại xấu cho cái hình ảnh của tăng hòa hợp nữa. Ở chùa tôi cũng dứt khoát không cho bổ sung ai vậy. Cúng là cúng đều, còn không thôi, không có cúng riêng ai cả. Còn không thì cúng cho trụ trì, để trụ trì lo cho các thầy, có thế thôi. Nên các vị phải suy nghĩ kỹ. Cho nên cái công đức cúng dường á, là các vị phải có cái tâm hoan hỷ đủ sức của mình, và chúng ta phải chọn đúng đối tượng, đúng nơi, đúng thời điểm để chúng ta cúng, công đức chúng ta sẽ phát sanh. Đừng có cúng theo cảm xúc nghe, là coi chừng bị lầm to. Cảm xúc thì có lúc vui, lúc buồn, lúc thích, lúc không thích. Cho nên cái đó là dẹp qua một bên. Các vị phải nắm được như thế. Cho nên nó trường hạ thực tế nhất bây giờ chúng ta áp dụng cái sự cúng dường. Vô ngay vấn đề các trường hạ, tập trung hay tại chỗ, tùy theo duyên của chúng ta. Nhưng đặc biệt những giới Phật tử của chùa Pháp Bảo, chúng ta muốn làm gì phải xin ý kiến của vị trụ trì, bổn sư chúng ta. Chúng con dự kiến như thế là xin ý hòa thượng thế nào? Hay là hòa thượng dạy năm nay chúng con cần phải đi đâu? Hòa thượng dạy là mình tùy theo, giúp được gì, hộ gì cho hòa thượng, cùng với hòa thượng đi, thì các vị nên làm. Đó là cái công đức như thế mới gọi là. Bởi vì mình có trên, có dưới, có trước, có sau, có bổn sư, có cha mẹ mình. Chứ phải hứng là mình đi tự tung tự tác, lại xưng danh nghĩa là chùa Phật Bảo, cúng dường này mà trụ trì không biết. Như thế là sai hoàn toàn. Hãy lấy danh nghĩa chùa là phải hỏi ý kiến của trụ trì. Mà nhóm Phật tử nào, đệ tử ai, đệ tử ai cũng phải xin phép người đó. Mình làm danh chánh ngôn thuận như thế, có trên có dưới như vậy đó, thì cái đức độ chúng ta mới có, cái phước chúng ta mới có. Chứ không phải là có tiền muốn làm gì làm. Nếu lấy tư cách cá nhân gia đình của các vị thì không nói, đúng không ạ? Nhưng mà lấy danh Phật tử, pháp danh đó ở đâu, đệ tử nào, chúng ta phải nắm bắt được. Ví dụ như là đạo tràng Pháp Hoa mà đi cúng dường ở đâu á, từng chúng đi trình cho hòa thượng, có một số chúng trưởng rất tốt, bạch thầy con xin phép hôm nay chúng con đi cúng dường trường hạ gì gì á, hòa thượng chứng minh rồi bắt đầu đi. Nhưng mà đi mà đã mặc quần áo đồng phục của đạo tràng Pháp Hoa là phong cách phải rõ ràng. Mặc dù mình không có xưng tên, người ta nhìn ta biết, người ta đánh giá cả một đạo tràng Pháp Hoa. Cho nên hãy xưng danh nghĩa đó là phải đúng theo cái quy tắc. Còn nếu mà cá nhân thì tôi không nói. Không biết là người ta có nói tôi khó hay không, tôi không biết. Nhưng mà tôi là tánh tôi, hãy mặc áo tràng của Pháp Hoa là bắt đầu tới tôi á. Tôi coi, có nghiêm túc hay không. Thấy không? Đó là sự thật. Như thế thì tôi nói như thế để chúng ta thấy rằng là đó chỉ là một cái mảng để chúng ta phát tâm cúng dường. Đó là cái trách nhiệm để mà hộ trì chánh pháp của người Phật tử tại gia. Thì chúng ta phải nên cố gắng mà bằng sức của chúng ta nha. Cứ mỗi ngày một ống heo chút xíu rồi tới dịp chúng ta cúng thì chúng ta cảm thấy nó an lạc. Mà cái tiền mà chúng ta cúng như thế mà tích trụ cả bao nhiêu lâu á, đó mới là công đức nhiều hơn là cái bây giờ chúng ta không có. Chúng ta mới kiếm tiền, cố gắng kiếm tiền để lấy tiền để cúng dường là chưa chắc có công đức nhiều bằng. Mỗi ngày cứ năm 2000 cứ bỏ từ từ. Mà chính cái đó là cái quan trọng nhất. Tập cho chúng ta có một cái ý thức ngay từ mỗi ngày, chứ không phải giúp đùng cái là chúng ta phát tâm đâu. Có cái ý từ xưa rồi, từ 9 tháng nay rồi, bây giờ đợi cơ hội bắt đầu mưa xuống là gieo mầm liền. Nó cái đó, cái ý nghĩa, cái tư tưởng đó là cái công đức nó nằm ở chỗ đó. Cho nên các vị đừng tưởng rằng chúng ta cúng dường cho nhiều mà tâm chúng ta ngạo mạn cống cao, coi thường các vị Phật tử xung quanh và hãnh diện với các thầy á, coi chừng phước đức nó không có, mà ma đưa lối, quỷ đưa đường nào cũng hay. Cho nên các vị phải càng cúng càng kim cung, giúp được chùa nào chúng ta càng phải kim cung. Khi chùa nào có hữu sự chúng ta đến một cách hoan hỷ, chúng ta làm tận tình, giống như chùa của chúng ta. Bởi vì chùa nào cũng là chùa của mình, đúng không? Chùa của Phật, chùa của Tam Bảo, chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta thừa hưởng. Thừa hưởng có nghĩa là chúng ta phải biết chăm sóc, chứ phải là phá. Chăm sóc như vậy, rồi khi mà chùa đó không cần nữa, chúng ta rút rề cái gia đình của chúng ta một cách hoan hỷ. Đó là người biết hộ trì chánh pháp. Cho nên tôi mong rằng các vị mà đi chùa mà không cúng dường cũng đừng bao giờ mà ngại, bởi vì cái tâm chúng ta đến chùa cùng tu học đã là quý. Còn nếu có tiền tịnh tài được cúng chùa, hội trì chùa là một điều quý. Cho nên người không có tiền hay người có tiền đến chùa là được quyền đến cùng làm Phật sự. Kẻ công người ít, kẻ có của người có công. Anh có tiền thì anh không có thời gian đến chùa thì anh bỏ tiền ra anh giúp. Bây giờ tôi không có tiền, tôi bỏ công đến, tôi có công quả, chùa cũng phước đức ngang nhau. Cho nên chúng ta đừng bao giờ có mặc cảm tự ti, chúng ta nghèo chúng ta không đi chùa là sai. Đừng bao giờ ngạo mạn, chúng ta đi chùa nào các thầy cũng quý mình, coi chừng nếu như chúng ta nghĩ chúng ta giàu, coi chừng rơi vào phiền não hết. Cho nên á, đến bằng cái tâm là quan trọng. Hữu duyên tới chùa nào chúng ta cứ đến, hết duyên chúng ta ra đi một cách hoan hỷ, người đó là người biết đi chùa. Cúng dường cũng vậy đó, phải coi thật kỹ. Đừng bằng trái tim để chúng ta cúng dường thì nó sai quy tắc. Đó là cái mảng 50% mà hôm nay tôi nói cho các vị là công đức cúng dường, và đặc biệt là trường hạ trong cái thời điểm mà chúng ta sẽ chuẩn bị làm. Còn vấn đề 50% còn lại là cái sự tu của chúng ta, thì xin hẹn lần sau chúng ta sẽ nói nốt 50% còn lại. Chúc các vị hưởng được cái mùa an cư kiết hạ cùng với chư tăng, cùng tu cùng học để tận hưởng được cái niềm an lạc nội tâm trong chánh pháp mà Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta. Một lần nữa xin chúc các vị cuối tuần được tràn đầy hỷ lạc trong cái nội tâm hoan hỷ đầy thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.